Namah Om Shivaya. A Di Đà Phật, con xin mời các vị ngồi. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Kính lạy chư thường tòa chủ trì chùa Liên Hoa cùng đại đức tăng ni ở nơi bổn tự. Kính chào các cấp chính quyền địa phương và xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, lần này trở về chùa Liên Hoa thì hình như lần thứ năm thì phải, chứ không phải là lần thứ tư, lần thứ năm. Lần trước có một buổi lễ tổ chức lễ tri ân cha mẹ. Cái buổi lễ đó rất là cảm động, cũng nổi tiếng, hiện nay các đồng tu trên thế giới người ta cũng ngưỡng mộ. Hôm đó có ở đây có vị nào tham dự không ạ? Sao tôi thấy mặt lạ không? Hả? Vâng. Cái buổi lễ tri ân đó đã gây ấn tượng, rất ấn tượng cho cộng đồng người Việt trên thế giới. Sau buổi lễ tri ân ở Bạc Liêu, ở đây thì tôi đã có buổi lễ tri ân ở thành phố Hồ Chí Minh cho 3.000 người. Và sau đó một tháng thì tổ chức ở Hà Nội ngay trung tâm hội nghị quốc gia cho 1.600 người. Tại vì cái trung tâm hội nghị quốc gia là nơi hội họp của chính phủ đó. Thì mình đến đó mình thuê được tổ chức nhưng mà người ta hạn chế số người, cho nên chỉ được 1.600 người, phát ra 1.600 vé thì người đến tham dự chỉ được một ai có vé thì mới được vào. Dĩ nhiên là vé đó cho chứ không phải tặng, chứ không phải là bán, nhưng mà ai cầm vé thì mới được vào. Nhưng buổi lễ đó rất là long trọng, vì nào mà có lên website, lên trang web đó, thì vào cái trang YouTube đó, đánh lễ tri ân 2016 thì sẽ ra. Thật ra thì chúng ta học Phật mà chúng ta quên đi cái nền tảng căn bản thì không thể thành tựu. Nền tảng căn bản là gì? Hiếu đạo. Hiếu là gốc, là cội nguồn của tất cả. Mà nếu chúng ta không bắt đầu từ cái gốc thì ta không thể thành tựu. Như trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, trong Kinh Vô Lượng Thọ mà các vị tụng, khi bà Vi Đề Hy hỏi Phật: thế giới Ta Bà này con đã không muốn ở nữa, tại vì lúc đó biến cố trong gia đình do Thái tử xóa ngôi, giam vua cha và cúp ngôi đó, thì bà mới nói với Phật là bà không muốn ở thế giới Ta Bà nữa, bà muốn tìm một thế giới an lành hơn. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật mới hiện ra cho bà xem mười phương thế giới, thì bà chọn ngay cái thế giới Cực Lạc. Thì trước khi nói pháp tu để về được thế giới Cực Lạc thì Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra ba tiêu chuẩn, đó chính là Tịnh Nghiệp Tam Phước. Thì cái phước đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu. Vậy thì ai không hiếu dưỡng phụ mẫu thì người đó có niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Các vị nhớ điều đó. Không phải niệm Phật suốt ngày là đủ công đức giảng sanh đâu. Mà nếu người đó niệm Phật mà tâm bất kính đối với cha mẹ thì cũng không thể giảng sanh. Mà cha mẹ không phải là cha mẹ hiện tiền không, mà cha mẹ của ta thời quá khứ. Vậy thì tất cả chúng sanh là cha mẹ của ta. Thậm chí cái người ngồi gần bên ta có thể trước đây là cha ta, là mẹ ta, là thân bằng quyến thuộc của ta. Chứ đừng tưởng rằng cha mẹ hiện tiền mới là cha mẹ đâu. Bởi trong kinh Phật nói đó, tất cả thân nữ nhân là mẹ ta thời quá khứ, là vị Phật ở tương lai. Tất cả thân nam nhân là cha ta thời quá khứ, là vị Phật ở tương lai. Các vị có tin điều này không? Hả? Vỗ tay cho tôi biết các vị chưa tin. Nhưng mà tôi nói ra thì các vị sẽ mới thấy tin. Đây là một pháp tính mà tôi nói rất đơn giản. Mình có cha mẹ đúng không? Là hai rồi. Hai cha mẹ mình có cha mẹ không? Là bốn rồi. Bốn người trên có cha mẹ không? Là tám rồi. Tám người kia có cha mẹ không? 16 rồi. Trên mình mới có 5 đời thôi đó, là 16 rồi đó. Còn 16 người kia có cha mẹ không? Có, vậy là 32. Đó mới đời thứ 6 đó. Đời thứ 7 có cha mẹ không? 32, 64. Đời thứ 7 có 64 người kia có cha mẹ không? Có. 64 là nhiêu? 128. Các vị tính lên 20 đời thôi, 30 đời thôi, thì có, các vị có tới mấy triệu ông bà. Mà tính 50 đời, nhân lên tới 50 đời là ông bà của mình nhiều hơn dân số thế giới này. Hiểu không vậy? Mình tính dần lên thôi. Cha mình có cha mẹ, cha mẹ có cha mẹ là 4. Ông nội mình, ông nội bà nội, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại có cha mẹ là 8. Ông cố bà cố, nội ngoại có cha mẹ là 16. Cứ tính lên 50 đời là mình có hơn bao nhiêu tỷ ông bà. Đúng không? Tôi hôm trước tôi tính 1200 năm thôi thì mình có tới mấy trăm triệu ông bà đó. Tôi quên rồi. Còn huống chi dân đất nước Việt Nam mình tới 4000 năm dân hiến, là nếu mà đính đủ 4000 năm á thì ông bà của mình nhiều hơn dân số thế giới. Vậy thì bởi vì tôi nói mình ra đường mình đụng ai đó mà ta chửi mình ơi, dạ thưa ông nội, ông tha thứ cho con, con lỡ đụng ông, đỡ làm phiền ông. Đó là sự thật. Mình mắng một ai đó, coi chừng mình mắng ông bà mình. Mà thậm chí mình mắng một ai đó, mình mắng nhầm Phật A-di-đà đấy. Cái thế giới mà gọi là phàm thánh đồng cư này làm sao biết được? Các vị không tin điều đó à? Thậm chí mình đang mắng một ai đó thì người đó là Phật Bồ Tát, thì mình có được giảng sanh hay không? Đó là sự thật đấy, chứ không phải là nói đùa đâu. Cái cõi phàm thánh đồng cư này biết đâu cái người bên cạnh mình là Phật Bồ Tát. Bởi vì tổ sư Ấn Quang mới dạy chúng ta thế nào: bất luận xuất gia tại gia thì sao? Trên thượng giới hòa, phải làm sao nhìn thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu. Ít phước tu, nghĩa là tu còn ít, phước còn mỏng. Luôn kính trọng người khác, dùng cái tâm đó mà niệm Phật thì chắc chắn vãng sanh. Còn mình thấy chẳng ai là Phật Bồ Tát hết, thấy người nào cũng là phàm phu hết, có mình là cao thì trâu tiêu rồi. Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, sở dĩ thiện tài có 9, 8 tuổi mà thành Phật sớm như vậy là gì? Tất cả chúng sanh là thầy, chỉ có mình thiện tài là học trò. Còn mình dưới mắt mình là không có ai là thầy chứ. Tiêu rồi. Mình có tâm cung kính như khiêm nhường vậy không? Không. Tôi khẳng định luôn. Hiện nay tôi đang đề xướng ở Hà Nội mở những cái trường học mầm non cho các con. Các vị mà gặp các con đó, nó chào các vị 90 độ. Phụ huynh vô trường, các cô chào phụ huynh 90 độ. chào từ lầu 1 đến lầu 5. Các vị đi tham quan thôi là người ta chào các cụ, các vị 90 độ. Các vị chào lại, các vị cũng chèo như sống nữa. À, phụ huynh nói rồi mà thôi đi, các cô đừng chào nó, chào nó, em chào lại vậy em muốn chẹo xương sống anh. Tại sao? Bình thường không có chào. Hôm trước ở Bắc Ninh tôi dạy mấy đứa nhỏ, sau khi nó tu một buổi sáng buổi chiều xong, tôi đi về hôm sau tôi đến, nó ra nó tập trung nó chào tôi. Nó hỏi tôi, thầy ơi, con chào vậy đủ 90 độ chưa? Mới dạy có 2 ngày thôi mà anh hỏi con chào như vậy có đủ 90 độ chưa? Trong Đệ Tử Quy nói chào cúi sâu lại cung kính. Mình chào có cúi sâu không? Lại có cung kính không? Tôi nhìn các đạo tràng lại rồi tôi thấy lại nó hời hợt quá, không có dụng tâm. Thậm chí gì? Vô xá Phật A Di Thích Ca mà nhìn Phật A Di Đà, tranh thủ mà nhìn, có không? Đồng tu gặp nhau không hề, không bao giờ niềm nở chào nhau, tặng nhau nụ cười thân thiện. Thật ra tôi nói thiệt các vị, ở nơi đây nè, tại cái chùa Liên Hoa của mình luôn, đồng tu gặp nhau, gặp tôi cũng giống như không quen biết. Ít nhất khách lạ đến, không biết tôi là ai đi, cũng mình chờ họ có nhìn mình chào không, không nhìn mình, thì làm sao mình chào? Còn các vị lên chùa ở chỗ gì, cái cầu gì này, cái chùa Phụng Hiệp á, cái Phụng Hiệp á, từ lớn chí nhỏ vô chùa gặp nhau cười rất thân thiện, nhưng mà chưa gặp lần nào, gặp ngoài đường ngoài sân chùa cũng chào nhau thân thiện, A Di Đà Phật, nở nụ cười thiệt tươi. Vậy thì các vị thấy thích không? Cực lạc đâu mình không biết, nhưng mà nghe cái gặp nhau mà cười chào nhau vậy nó thân thiện quá. Tặng cho nhau một câu A Di Đà Phật, đó là mình đang tu pháp lễ kính, cũng đang tu pháp hiếu kính. Nhưng mà dần dần chúng ta trở thành là có một người, mọi người gần như là có một bức tường ngăn cách, tạo cái vỏ bọc cho mình. Chứ gì vậy? Phải bước, mình phải tu. Khi Hòa Thượng nói, hỏi Ngài Chuyên Gia Đại Sư rằng, con biết Phật Pháp cao sâu lắm, nhiệm màu lắm, vậy thì làm sao để vào được Phật Pháp? Thì Ngài Chuyên Gia Đại Sư mới dạy Hòa Thượng Tịnh Không là bố thí. Bắt đầu từ bố thí. Bố thí ở đây không phải là bố thí tiền tài không, bố thí nụ cười. Nụ cười có tốn tiền không? Hả? Một kho tàng cười từ sáng đến chiều, cười càng nhiều càng trẻ. Hả? Ai mà cười càng nhiều thì càng trẻ, trẻ ra bảo đảm. Trong có bài thơ để viết trên tường, tôi thấy mỗi sớm mai thức dậy, nở nụ cười đón bình minh, nở nụ cười tiếp đón người. Mà nghe cái chuyện nở nụ cười tiếp đón người cũng không làm được thì hỏi là Bồ Tát làm sao, làm Phật làm Bồ Tát? Lúc nào cái mặt cũng hầm 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 vậy, âm hù người ta. Mình chi vậy? Mình tự đắc, mình đóng cái tâm của mình lại. Cho nên trước đây tôi đi đâu giảng rất nhiều đề tài, mở rộng tâm tượng, nhìn lại chính mình, chuyển hóa từ nội tâm. Vâng, nói chung là xoay vào những cái nội tâm của mình. Phật Pháp tu tập chính là phải từ nơi tâm. Vì tâm là làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Cũng giống như Lục Tổ Huy Năng nói đó, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh. Nó không phải ở hình thức mà tối ngày mặc áo tràng ngồi niệm Phật ngay ngay cho rằng mình tu. Tu chính từ nội tâm, kiểm soát tâm mình chính là tu. Mà kiểm soát được tâm mình được bao nhiêu phần trăm thì chính là công phu được mấy phần trăm. Chứ không phải nói ồ Liên Hoa Phật thất nào cũng có tu cho nó nghe, mùa tu nào vậy, nghĩa là khóa tu nào cũng có tu đầy đủ cho. Cái đó không phải đâu, cái đó chỉ là hình tướng thôi. Tu chính là kiểm soát được mình. Phiền não tham sân si kiểm soát được, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham lợi, kiểm soát được nó mới là tu. Mấy ngày nay tôi đi đâu tôi cũng nhắc cái vấn đề hiếu kính. Một tháng nay tôi gần như tôi bung ba. Mấy ngày nay từ Sa Đéc 16, 17 qua Vĩnh Long, 18 Trà Vinh, từ Trà Vinh băng xuống đây, đi bằng Google Maps và bản đồ nó chỉ, mà chạy đi chạy không chứ không có, không có biết đường. Thì từ Trà Vinh chạy đi xuống chỗ ông, chỗ ông đi tắt vào đây, đi đường tắt cho nó gần. Cũng điều đến đâu khuyên các vụ đồng tu phải xem lại cái đạo, cái sự, cái căn bản của mình. Có nhiều người nói ô tôi già chân rồi, đâu có cần học phép tắc nữa đâu, lo niệm Phật mà giảng sanh. Phép tắc là cho không những trẻ con phải học mà người già phải học. Học chi? Học để làm gương mẫu, để làm chuẩn mực cho con cháu mình. Người không Phật mà không biết cái chuẩn mực phép tắc thì làm sao mà họ mà là làm Bồ Tát làm Phật được, phải không các vị? Có nhiều người hỏi tôi là làm thế nào để làm được Bồ Tát. Chắc vậy có hỏi câu đó, có các vị có muốn nghe câu đó đó không? Làm thế nào để làm được Bồ Tát? Cái đơn giản Bồ Tát là gì? Bồ Tát là đừng làm gì phàm phu nữa, làm Bồ Tát. Phàm phu là gì? Tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham tài, tham tài sắc danh thực thì đầy đủ, tham sân si đầy đủ thì là một phàm phu. Còn đừng làm việc chúng sanh nữa thì là Bồ Tát gì đó. Nó đơn giản như vậy đó. Nhưng mà đơn giản chứ không dễ dàng. Nó phải có quá trình để mà tu tập. Tu tập chính là gì? Quá trình rèn luyện. Hằng ngày chúng ta, hằng tháng chúng ta vào chùa để tu Phật thất này là quá trình rèn luyện. Mà nếu vào đây mà không rèn luyện vẫn để phiền não tập khí nó làm chủ thì kể thì coi như là cũng không lợi ích gì. Tốt hơn một chút là đi chữ lộn. Vì phiền não bệnh khổ, các vị biết tôi đã từng trải qua bệnh khổ rồi. Cái kỳ mà tôi phát bệnh là cái ngày mà tôi xuống đây đó. Ở trên này đánh trống bát nhã tôi còn nằm ở dưới không thấy đường. Tôi kêu chú học trò đưa cái áo tôi mặc vô. Chú thầm nguyện với Phật là cho con lên đây nói 15 phút thôi, rồi con có chết cũng không sao. Tại đây, tại cái bàn này cách đây 2 năm. Thì cái lúc đó mới về các vị mình sẽ thấy rằng một mình mới đối đầu với sanh tử. Mình có đủ nghị lực, đủ tính tâm để mà đối đầu với bệnh khổ để sanh tử hay không? Muốn có được đủ tính tâm, đủ nghị lực để đối đầu với bệnh khổ thì hằng ngày chúng ta phải kiểm soát mình và khởi tâm tu tập như thế nào. Thì đó mới là công phu. Nói đơn giản là có nhiều bà ngồi đây như cái chân quá, như cái mình quá. Tôi hỏi hằng ngày không chịu lại Phật bởi nhất chân nhất mình phải luôn. Ít nhất một ngày mà lại phải 100 lại, tối 50 lại, sáng 50 lại, bảo đảm không nhất chân nhất mình. Đúng không? Cái này ngủ thẳng cẳng, lười biếng ra, rồi tối ngày nhất cái chân rồi nhất cái vỗ quá, đau cẳng quá tê chứ. Thật ra tôi nói các gì biết không? Bây giờ trong người tôi không có chỗ nào nhất mình nữa. Tôi đi xe mà xuyên suốt gần như là mấy tháng nay là tôi ngồi, không ngồi trên pháp tòa là ngồi trên xe. Nói như mấy ngày hôm qua từ Vĩnh Long đi giảng ở Trà Vinh xong xuống chợ ông xuống thẳng xuống Cà Mau. Con đường đi đâu có gần đâu. Nhưng mà nó không nhức mình chứ mấy chứ. Tại sao bình thường mình phải rèn luyện lại Phật thế thôi. Có gì đâu. không chịu lại Phật mà nó mới dứt một chút cái đi ngủ, mới mệt chút đi ngủ. Hả? Có không? Nói không có sai đâu mà hỏi. Mình cho phép mình mệt, mình cho phép mình mệt thì nó mệt hoài luôn. Tôi bảo đảm. Thời gian mà tôi bệnh nha, tôi kể cho các vị nghe, lại 50 lại nó muốn chết tới nơi vậy đó. Lại mà nó muốn ngã nghiêng, nó muốn mệt, nó muốn chết tới nơi vậy đó. Nó nói, nếu mà lại nữa chắc chết á. Thì tôi huyết áp mà, huyết áp rất cao, 11/18/19. Ai có nghe huyết áp nhau có kinh khủng không? Đến bây giờ tôi chưa uống một viên thuốc. Nói chuyện với các vị, bây giờ đem máy huyết áp ra đo đi. Tôi bảo đảm hiện tại trong tôi là hiện nay là 10-16. 10-16 tôi bảo đảm. Nếu ai đem máy huyết áp đo thử đi. Lại mới 50 lại nó muốn chết tới nơi rồi. Nói lại nữa là chết đó. Muốn chết ha, thật chỉ chết đi. Lại tiếp tục. Lại tới 100 lại nó hết, trời ơi chết rồi, chết thiệt đó nghe. Tôi nói thôi bây giờ lại thêm 20 lại nữa để cảm ơn cha mẹ. Lại đủ 20 lại nữa là 120. Nó cũng quá mệt rồi. Thôi giờ gắng thêm 20 lại nữa, cảm ơn Phật Bồ Tát. Lại 20 lại nó cũng không chết. Vậy thì bây giờ lại thêm 20 lại nữa, cảm ơn quan gia trái chủ, những chúng sanh mà làm khổ người ta đó. Lại thêm 20 lại nó cũng không chết, là 180 rồi. Lại thêm 20 lại đó, cảm ơn thầy tổ, lại đúng 200 nó cũng không chết ha. Thì ra là mày gạt. Từ đó sao mình cứ làm cứ 100 mà nó mệt là bắt đầu nghĩ 20 lại này cho Phật, 20 lại này cho cha mẹ, 20 lại này cho chúng sanh, 20 lại này cảm ơn thầy tổ đã dạy dỗ. Đủ 200 không chết. Mà nhiều lần tôi cảm nghĩ tôi tưởng chết rồi đó, mà đọc bao nhiêu lần cũng không, tới giờ nó vẫn không chết. Như vậy là chứng tỏ rằng nếu mình chiều theo mình thì vĩnh viễn không bao giờ mình tiến được. Đó là cái kinh nghiệm bản thân tôi. Tôi thấy nhiều bà mà ngồi mà đau nhức chân rồi tôi nói biết rồi, này là ngủ không nè. Đúng giờ ngồi dậy lại Phật. Nó ngủ thì lại xong rồi ngủ. Đúng giờ công phu. Làm ngày 2 thợ thì không cần 4, 2 thôi. Thì làm gì có chuyện nhất cẳng nhất mình. Mà mình cũng tự mình nói mình kiểm soát mình đó. Muốn uống thuốc hay là muốn lại Phật? Hả? Uống thuốc nó còn nhất mình nữa. Mà tốn tiền mà nó còn nhất, chứ phải nó không nhất đâu. Lại Phật thì không uống thuốc, không phải nhất mình. Thì nó phải lại thôi. Mình phải đặt cái điều kiện đó. Các vị thử đi, hôm trước tôi đã nói rồi, tôi có dặn cái nhớ đạo tràng hôm trước tôi nói rồi. Tôi nói một ngày các vị, bây giờ đừng có nói trời nó biển chân. Trước khi ngủ lại 50, sáng thức dậy lại 50 lại, tôi bảo đảm khỏi có nhất mình nhất mãi gì chứ. Làm kiên trì ngày nào cũng như vậy, 3 tháng thôi các vị không còn bệnh nhất. Cứ chờ đến đạo tràng tu không à, chờ đến chùa mới tu. Mà thật ra ngồi niệm liêm nhiêm chứ còn ngủ gục thì nhiều, chứ ngồi liêm nhiêm chứ còn niệm chánh niệm không bao nhiêu nữa. Lại thì không bao nhiêu nữa, thì hỏi làm sao không nhất. Cho nên tôi nói Phật pháp thực chất là vậy đó. Hôm tôi giảng ở Bắc Ninh, có cô Phật tử hỏi tôi là sao con tu ha, con tu mà tới nay nó vẫn phiền não vọng tưởng quá thầy. Tôi hỏi tu được bao lâu rồi? Dạ con tu được 2 năm. Nhiều quá ha. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 42. 42 tuổi vọng tưởng phiền não, mới tu có 2 năm muốn đừng có phiền não vọng tưởng, tham quá vậy. Phải không? À chưa nói mà tu 2 năm. Tu 2 năm một ngày tu mấy giờ? Dạ ngày tu được 2 tiếng.
Tu 2 năm mà một ngày tu có 2 tiếng à. 2 tiếng vậy thì còn 22 tiếng đồng hồ kia làm gì? Phiền não vọng tưởng thì hỏi làm sao không khổ. Còn chưa nói một ngày tu 2 tiếng. Trong 2 tiếng đồng hồ đã được mấy phút thanh tịnh. Người ta cũng là mình đó, các vị thử nghĩ đi. Hả? Mình tu một ngày 2 tiếng mà được mấy phút thanh tịnh đó nghe coi. Hai ngồi trên này chứ vẫn nghĩ đến đầu hũ như leo. Ngồi ở đây chứ không biết trưa nay chùa cho mình ăn cái gì. Hồi nãy đi ngang thấy sắc củ cải trắng, chắc trưa nay chắc có củ cải kho không. Ngồi niệm Phật mà vọng tưởng có không? Vậy thì hỏi một ngày niệm Phật có 2 giờ à, mà 2 giờ đó được mấy phút thanh tịnh. Mà nếu được 2 giờ thanh tịnh thì nó an lạc đó. Con này ngồi niệm Phật 2 giờ cho có, chứ còn thanh tịnh thì không có. Thì khổ đau làm sao mà dứt được. Đâu phải là Phật Bồ Tát nói Pháp nó không, cái Pháp Phật nó không linh đâu. Tại bản thân mình thực hiện nó không đúng Pháp chứ. Đúng không nè? Ít nhất mình 40 năm phiền não vọng tưởng. Mình tu 20 năm rồi mình không vọng, mà không có cái lợi lạc gì, lúc đó mình mới có vấn đề. Này 40 năm vì phiền não vọng tưởng, mới tu có 2 năm muốn hết. Cũng giống bây giờ chúng ta mới tu là muốn thành Phật, thành Bồ Tát. Hỏi ai có muốn thành Phật không? Có muốn thành Bồ Tát không? Dạ muốn. Cũng giống như tất cả các đạo tràng hỏi Phật tử, hỏi các vị có muốn vãng sanh không? Ai cũng muốn vãng sanh chứ. Không ai không muốn vãng sanh chứ. Nhưng mà điều kiện vãng sanh thì thế nào? Trong cái đây là nói đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia, đúng không? Vậy thì hằng ngày mình phải tích công bồi đức như thế nào? Mình tu hành mình kiểm soát tam nghiệp của mình thế nào? Thân khẩu ý. Ý thì tham sân si, thân thì sát đạo dâm, miệng thì là gì? Nói dối, nói lưỡi, nói chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu dệt. Cái miệng này có nói lời, có hằng ngày có nói lời hung ác, có nói lời thiêu dệt, có nói dối không? Nói hằng ngày. Mà muốn an lạc, an lạc cái nỗi gì? Nói trong Đệ Tử Quy nói câu này nè: phàm nói ra tính trước tiên, lời dối trá sao nói được. Mình có giữ được cái câu đó đơn giản. Phàm nói ra tính trước tiên, lời dối trá sao nói được. Thượng tọa điện cho tôi trước Tết, tôi hứa là tôi sắp thẩm. Hôm qua thượng tọa sợ tôi cũng lo, sao điện tôi không được, điện thoại hỏi tôi có xuống không. Sợ tôi là chưa tới. Nhưng mà tôi nói là hôm nay dù 8 giờ rồi, tại Liên Hoa là 8 giờ tôi có mặt ở Liên Hoa. Trước 8 giờ tôi đã có mặt ở Liên Hoa. Mà thậm chí ở Yên Bái, ở nơi cái xứ nào xa xôi, Yên Bái có nghĩa là cách Hà Nội 300 cây số. Mà tôi hẹn 9 giờ tôi giảng Pháp, mà họ không biết tôi ở phương nào nữa. Thế mà 8 giờ 45 là tôi đã có mặt ngay nơi đó. Mà từ Hà Nội đi Yên Bái là đi về hướng Tây Bắc, đi bằng đường núi không đó. Hẹn 9 giờ là 8 giờ 45 có mặt. Xưa giờ tôi chưa bao giờ là người đi trễ. Ngày xưa đi dạy cho trường cao đẳng Phật học cũng vậy. Học trò đi trễ với thầy giáo chưa bao giờ đi trễ. Và tất cả những 10 năm, 7 năm qua, 8 năm qua trên bước đường đi chia sẻ Phật Pháp, tôi cũng chưa bao giờ là người đi trễ lần nào. Đi trễ là ăn cắp thời gian. Hôm trước tôi có nói một lần, các vị còn nhớ không vậy? Hả? Đạo tràng người ta hẹn mình là 8 giờ mà mình đi trễ 8 giờ 10. Đạo tràng có 10, có 100 người thì cứ 100 người nhân lên cho 10 phút là 1000 phút. Mình ăn cắp hết 1000 phút. Đi đâu đó mà trên một chiếc xe 50 chỗ, người ta nói 8 giờ xuất phát, 49 người ta ngồi trên xe ta chờ mình, Mình đi trễ 5 phút, 49 nhân cho 5 phút nhân bao nhiêu phút? Gần 500 phút. Ăn cắp thời gian của người ta, ăn cắp vật chất, ăn cắp thời gian cũng đều là ăn cắp. Nó phạm trọng giới không? Ở trong anh tôi mới nói đó, hằng ngày có kiểm soát được tam nghiệp của mình không? Thân khẩu ý. Thì cái đó mới chính là tu. Hôm trước cũng chạy ở đây nè, cái đạo tràng trước tôi nói xong, cái ba cô nói năm giới giữ được nhiều, ông kia nói 70% thầy, làm được 70%, nó ngồi còn 50% thầy, không biết này có ở đây không, không thấy. Nó ngồi dạ còn 30%, nó ngồi nó dạ không còn phần trăm nào hết thầy. Bữa nay cũng không thấy mặt luôn, ông bữa đó đạo tràng đây. Lúc đầu hùng hồn nó là năm giới cũng giữ được 70%, tới chừng phân tách ra là không có phần trăm nào hết. Đó là gì? Đó là để nói cho các vị biết rằng mình tu hành không có lợi lạc, vẫn còn phiền não là chính ở cái chỗ mình chưa thực hành được đúng, chứ không phải là pháp Phật không có linh đâu nghe. Phật nói ra là diệu pháp hết, Phật nói ra có lợi cho chúng sanh, Phật mới nói. Cho nên bây giờ mình, tôi đi đâu tôi cũng thúc đẩy làm sao ta làm lại cái gốc. Trước tức là từ hiếu, hiếu thảo. Hiếu thảo cha mẹ, ông bà, tổ tiên, kính trọng tất cả mọi người, làm được chưa? Đừng có nói trời nói biển gì chứ, hạ thấp xuống, làm từ cái đó. Ngay trong cái khổ đệ tử quy, phép người con thánh nhân dạy, hiếu đệ trước. Hiếu là trước, để là gì? Là tôn trọng, là kính nhường. Anh em, chị em, lan rộng ra là gì? Bạn bè hàng xóm. Lan rộng hơn nữa là cả người với người quốc gia. Phàm là người đều yêu thương. Nếu là người thì ta phải có một cái tình yêu bình đẳng với tất cả loài người, không phân biệt chủng, không phân biệt chủng tộc. Cái việc đơn giản như vậy đó. Tối ngày làm việc đơn giản thì không làm, mà nói làm Phật là Bồ Tát thì khoái lắm, ai cũng thích. Nó dạy mới mốt con chết con cầu giặc giảng sanh về cõi Phật, để gì? Để khổ vào địa ngục, khổ vào ngạ quỷ, khổ vào súc sanh, trốn nợ, phải không? Lọt vào ngạ quỷ, lọt vào súc sanh thế nào là cũng bị xử đẹp, mà lọt vào ngã quỷ thì thế nào cũng quỷ nó cũng xử đẹp, tại vì mình gây oan gia nhiều quá mà nó sẽ xử đẹp mình thôi. Chỉ có nước vào cõi Phật thì an toàn nhất thôi, thành thử ai cũng muốn vào cõi Phật. Nhưng mà tiêu chuẩn cõi Phật như thế nào? Phải làm cho đủ chứ. Gần đây nó có một cuốn sách ra đời là niệm Phật không cần giữ tâm thanh tịnh, niệm Phật mà nghĩ đông nghĩ tây vẫn vãng sanh. À, niệm Phật không cần giữ giới. Trời, Phật tử nghe khoái quá, sướng quá, giới không cần giữ, sát sanh trộm cắp tà dâm lấy vợ người ta, lấy chồng người ta cũng vãng sanh hết. Ôi Phật tử mừng lắm. Tôi nói như vậy thế giới cực lạc thành cái nơi chứa tội phạm hả? Thế giới cực lạc là chư thượng thiện nhân cấu hội nhất xứ. Thế giới cực lạc là toàn là Bồ Tát bất thôi. Thế gian này còn chưa làm bạn với được bà bán rau, nó đâu về bên đời làm bạn với Bồ Tát bất thôi. Các vị có nhớ cái đề tài mà tôi nói một đồng ba trái đó, nhớ không? Có ai có nghe tôi giải lần nào chưa? Ở đây có ai nghe lần nào tôi nghe chưa? Chưa lần nào hả? Cái gì? Chả lẽ mỗi một mùa vậy đổi người lớn như sao? Tôi giảng đây là 5 lần rồi đó. tôi thử tất cả các đạo tràng, tôi hỏi bây giờ các Bồ Tát xem con mình còn tham hay không. Người ta ra chợ, ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái to ba trái nhỏ, ai lấy ba trái nhỏ đâu giơ tay lên. Lúc nào nói người ta nghe người ta không phục, nhưng mà hỏi bây giờ ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái to ba trái nhỏ, thì mới biết được rằng mình tâm nó vẫn còn tham, tham nhiều quá. Mà tham là gì các vị biết không? Tham là ngã quỷ. Đạo lý nó rất đơn giản thôi. Ta nói nhiều người chết đi làm quỷ là vậy đó. Thế gian người ta nói là người chết làm quỷ, nói nghe nó quá đáng. Nhưng mà thật ra tại sao ta nói vậy? Ai cũng tham chùm thiên hạ trên. Cho nên tham thì phải làm ngã quỷ thôi. Cái lúc mà tôi nói câu này có nhiều bà lúc đầu thì coi như là không phục, nhưng mà nói câu này lúc đó mới đầu bà mới nhìn xuống, không dám nhìn lên. Đó là mình biết mình kiểm soát được tâm mình. Đi ra chợ mua trái bầu, xin miếng hành, xin miếng ngò, gặp ta có ớt xin trái ớt, quốc thương đường cha người ta có me thêm trái me nữa, mà bầu mắc mớ gì me hả? Hành ngò ớt thì ok đi, nhưng mà xin thêm trái me là chi? Mai nấu canh chua khỏi mua me. Mà nếu người ta biết mình là Phật tử thì sao? Trời ơi, Phật tử gì mà thấy sợ vậy ta? Hả? Phật tử gì mà thấy sợ quá, không dám làm Phật tử đâu. Cho nên bây giờ mình phải tự mình hạ độ cao xuống, tu từ những cái căn bản nhất, tu nhìn từ những cái thấp nhất, thì chúng ta mới có lợi lạc. Còn cứ gặp nhau, cứ phong nhau là Bồ Tát hết, lúc đó là chết nữa. Ô, lâu ngày gặp Bồ Tát quá, trời ơi, nghe mình nở phổi vậy đó. Hả? Ta gặp mình, trời ơi, lúc này tu hành dữ lắm, cái công phu nhiều lắm, chứ tôi mặt sáng trưng à. Nghe cái này, trời ơi, phổi nở. Mà thử nó biết liền à, nói cái mặt của mày làm gì mà giống như cái tiểu nhân như, là bắt đầu mặt mày thành tiểu nhân thiệt liền ha. Mà thậm chí thật sự tiểu nhân thiệt, nhưng mà ta nói làm gì mặt mày tôi thui vậy, tôi bị rồi. Kỳ đó tôi gặp con nhỏ học trò tôi nói, con tu hành gì cái mặt mày tôi thui vậy, mặt mù thiêu dính biệt luôn, tới bây giờ không gặp mặt. Sau đó tôi còn nghe nó nói với cái cô Phật tử kia đây, thầy gặp lúc nào thầy cũng chê chứ. Mình thấy nó tối thui thì mình nói tối thui vậy vô. Mà nó đúng, nó trả lời rõ ràng, nếu mà nó không tối thui thì làm sao giờ nó vĩnh biệt mình luôn, tới giờ 10 năm nay không gặp. Thấy không? Chứ nếu mà tâm nó không có tối thui thì đâu có à, thầy nói vậy là thầy sai rồi. Thấy không? Thế là nói sao con tâm con mặt mày tu hành sao mặt con tối thui vậy, dính biệt luôn không gặp, thì nó đã chứng minh đó rồi. Phải không? Vậy chứng tỏ là tôi nói đâu có sai. Nó còn cự nữ nó sao mặt tôi, nó còn nói với cô người ta kia, thầy học nó thầy không có khen mà thầy cứ chê người ta tu hành mặt mày tôi thôi gì dính biệt luôn. Quay qua thượng định không nói, chúng sanh ngày nay không thích, thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên, không thích nghe lời chân thật. Nói dối thì họ thích lắm. Tôi thấy các đạo tràng là các giảng sư, ô chào Phật tử, thấy các vị tu hành thanh tịnh quá, trang nghiêm quá, các vị tinh tấn quá, trời ơi, tay rầm nha. Tinh tấn hay tinh tướng? Hả? tinh tấn hay là tinh tướng. Xem lại xem, đừng nghe những lời nói mà nó không thật là chết mình. Trong Đệ Tứ Quy nói nè, nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Thì gì? Người hiền đến, người ác người giữ đi. Còn nghe khen giận, nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn ác đến, bạn hiền đi. Các vị có biết đạo lý này không? Mình mà nghe khen thì mình sợ, nghe lỗi mà mình vui thì bạn hiền sẽ đến, bạn ác sẽ đi. Còn mình mà nghe khen vui, nghe lỗi giận, người ta nói lỗi mà mình giận thì chắc chắn bạn ớt, bạn ác sẽ đến và bạn hiền sẽ ra đi. Mà khổ nổi, làm gì làm nghe khen cũng khoái, đúng không? Nghe khen cũng thích hơn. Nhưng mà tôi nói thật các vị, ngày nay không phải chúng ta đi một đời này niệm Phật để cầu giải thoát sanh tử hay sao? Hả? Xin hỏi các vị, sanh tử là ai sanh tử? Các vị kiểm điểm xem, sanh tử là ai sanh tử? Có phải mình không? Hả? Có phải mình sanh tử không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải kiểm soát cái chuyện sanh tử, giải thoát sanh tử là quan trọng. Họ có nói trời nói biển gì nhưng mà họ cũng không thể nào sanh tử thay mình đâu. Đến lúc mà sanh tử đó là đối đầu với sanh tử thì chính mình phải đối đầu. Đó là quan trọng. Chứ không ai sanh tử dùm cho mình đâu. Cái chỗ này tôi nói thì đa phần tôi đi đâu tôi nói chuyện là người ta cảm thấy khó chịu. Gần như đạo tràng nào tôi đi đến là gần như là có nhiều người nói tôi là người ta không thích nghe. Nếu đúng, người ta không thích nghe thì phải. Tại vì tôi không có khen. Thậm chí có người đề nghị tôi là nếu mà thầy khen một chút nữa thì phải nói là thầy pháp viên của thầy sẽ càng thù thắng hơn. Tôi nói, nếu mà tôi khen mà tôi nịnh người ta thì chắc có lẽ không phải là tôi đâu. Tại vì Hòa Thượng Tịnh Không nói vai trò của mình là chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ tu học. Làm sao nói thật, nói thẳng vào cái tâm ý của người hiện tại để người ta thay đổi, chứ không phải nói cho vui. Nếu nói cho vui ta mướn hài ta coi dân sơn, còn muốn khóc thì mướn mua cái đĩa gì lá sầu riêng hay gì đó. Nhưng mà tôi nói ngày nay thì thấy giảng sư mà lên mà hát các gì thích vô tại. Hôm trước cũng như có cô Phật tử ở Vĩnh Long gặp tôi, nói đi ngang nói wow thầy này giảng vui lắm nè. Tôi đứng lại, tôi có nhìn lộn không vậy hả? Chắc nhìn lộn rồi đó. Đối đầu với sanh tử là một việc vô cùng không đơn giản. Phải dụng công, phải dụng tâm. Bây giờ nói sanh tử chúng ta đâu có sợ. Ai chết người ta chết chứ mình chưa chết, đúng không? Ai bệnh chứ mình chưa bệnh chứ mình chưa sợ. Nhưng mà đến khi mình bệnh rồi, bệnh khổ đến rồi, lúc đó không có còn kịp. Cho nên chúng ta phải nỗ lực. Không đơn giản đâu các vị. Đến lúc mà bệnh khổ đến rồi, quan gia trái chủ nó xuất hiện rồi, lúc đó niệm Phật thì không được, niệm Quan Âm không được, người kia nói thôi chị chú đi, chạy qua chị chú luôn, chị chú không được, sao bệnh quá trời rồi, rồi bây giờ thôi đi bùa đi, thầy bùa đi, chạy luôn thầy bùa, mất phương hướng. Bây giờ ta phải xác định pháp môn, Niệm Phật thì phải niệm một câu đến cùng, bỏ mạng cũng niệm Phật, thở không được cũng niệm Phật, chết tới nơi cũng niệm Phật. Vậy thì mới có mai ra còn vãng sanh, đúng không? Thôi bây giờ từ đây có con đường đi thành phố Hồ Chí Minh nè, đi khúc đường đó nè, không được, con cái xe này chắc không được, tôi xuống, bước qua xe khác, đi 5 căn, đi thành phố Hồ Chí Minh mà không đi, bước xe nó không, mọi người chung quanh khuyên nó không, cái xe này sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, bà đi đâu? Nó tôi đi thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đi xe này, không, tôi không tin xe này, tôi tin chiếc xe kia là sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh. Bước qua xe 5 căn, đi một đoạn nữa cái nơi không được, xe này chắc là không tới thành phố Hồ Chí Minh, bước xuống xe khác, đi xuống cái xe mà hướng khác nữa, cuối cùng 5 căn cũng không tới, ngã 7 cũng không tới, gì cái gì đó 8.000, 9.000 gì đó không tới, thành phố Hồ Chí Minh cũng không, đúng không nào? Thì pháp tu nó cũng vậy đó, một hướng một, A Di Đà Phật là A Di Đà Phật, ai có nói gì nói, niệm Quan Âm đi, nói tiêu tai tội nghiệp, A Di Đà Phật cũng tiêu tai tội nghiệp đó, chị chú không, chỉ A Di Đà Phật. Ở đây có ai tính tâm được vậy chưa hả? Hòa Thượng Tịnh Không nói, bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Một hướng đi, đúng không? Một hướng một chắc chắn tới, còn lại đi hướng này, này hướng này, qua hướng này, qua hướng này, cuối cùng không hướng nào đến. Nhiều người nói thôi, tu nhiều pháp cũng tốt vậy, lúc thì tụng kinh, lúc thì trì chú, lúc thì tụng niệm Phật, lúc thì niệm Quan Âm, lúc thì kinh A Di Đà, lúc thì kinh Dược Sư chẳng hạn, đường nào cũng muốn đi chứ, nhưng mà không có đường nào tới hết. Ngoài đời mình cũng nói mà, nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, đúng không? Đúng không các vị? Ông bà ta dạy nhất nghệ tinh, nhất thân dinh thì pháp tu nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu mới đúng. Đó là nói qua cái chuyện tu hành, còn cái chuyện đối nhân xử thế hàng ngày, hiếu để trước, hiếu để là kính nhường, yêu thương. Anh thương em kính anh, tiền của nhẹ quán nào sanh, lời nhường nhịn tức giận mất. Làm được cái đó chưa hả? À, tối ngày dành đất như chúa chổm, dành ra dành đất, dành nhà, dành của, cuối cùng thưa nhau ra pháp đình, chém nhau, chửi nhau. Mà tối ngày nay có nhiều người lại tu hành dữ lắm đó nghe. Tôi lúc nào cũng niệm Phật cầu vãng sanh, mà dành nhà, dành đất, dành ăn, đó là cái căn bản. Tôi nhắc cái căn bản, hoàn thiện mình. Tôi hay nói câu hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Mình không hoàn thiện mình thì không cách nào ảnh hưởng được chúng sanh. Chính mình không được lợi lạc thì làm sao chúng sanh được lợi lạc? Cho nên tôi khuyên các đồng tu, lâu lâu mới gặp một lần, xem lại mình, hạ độ cao xuống, làm từ cái thấp nhất. Thứ nhất, đối với pháp tu như thường trọ ở đây đó, một mặt là bây giờ phải đề xướng tịnh độ, thì mình tu theo tịnh độ là một mặt, một câu ai về Phật đến cùng, đó là riêng cái pháp tu. Còn cái chuyện đối nhân xử thế thì phải hạ xuống nhất, hiếu thảo cha mẹ làm tới đâu, kính trọng mọi người, yêu thương mọi người, ta làm được mấy phần trăm. Đây là ngay Thích Ca Mâu Ni Phật, cái tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm trước tôi đã nói, tôi giảng rồi nhưng mà hôm nay tôi nói lại. Thích Ca là gì? Thích Ca là năng nhân. Năng nhân là từ bi. Mâu Ni là tịch mặc. Tịch mặc là thanh tịnh. Không phải để làm Phật to tối ngày cắm đầu lại để Phật ban phước đâu. Đức Phật ngồi đó để biểu tượng cho mình. Với người mình phải yêu thương, mình phải bao dung, mình phải tha thứ. Đó là Thích Ca đó. Hiểu chữ Thích Ca không? Còn Mâu Ni là tịch mặc, là thanh tịnh. Với người ta phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Với ta, ta phải thanh tịnh. Ngoài ta ra ta phải yêu thương. Còn bản thân ta, ta thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là đừng để phiền não tham sân si nó trói buộc. Cứ gặp Phật nó bây giờ tới ngày nay mà chùa nào mà chùa to là cả đi càng đông. Đó, chùa càng to đi càng đông. Tại sao? Phật to phước nhiều, chùa to phước nhiều, phải gì không? Hả? Như vậy thì quan cho Phật quá. Rõ ràng ngày nói ngồi đó, ngày biểu pháp cho chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hằng ngày tôi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư là vị thầy ban đầu. Thích Ca là năng nhân, là từ bi. Từ bi với ta gì? Yêu thương, bao dung, tha thứ. Mình đã từ bi, đã yêu thương, bao dung, tha thứ được mấy phần trăm với những người xung quanh mình? Mâu Ni là tịch mặc. Tịch mặc là thanh tịnh. Với người ta yêu thương, bản chính ta, ta phải thanh tịnh, không để phiền não tham sân si nó dấy khởi. Đó là thanh tịnh. Làm từ đó, từ cái tháp này đi. Hằng ngày ta không giữ tâm mình thanh tịnh, phiền não cứ để cho nó ngự trị. Tham nó tham, là muốn tham là tham, muốn sân là sân, muốn si là si, đố kỵ là đố kỵ. Thật ra như hôm qua tôi đi giảng ở dưới kia, nếu như người khác người ta bỏ về, vô cái vị MC đó thấy tôi là một vị cư sĩ hoàng, cho nên là mới giới thiệu sao biết không? Hôm nay cư sĩ Vòng Tay về đây là muốn có nhã ý chia sẻ Phật pháp, muốn có nhã ý, chứ không phải được mời lên đây giảng đâu nha, là muốn có nhã ý chia sẻ Phật pháp. Tôi nghe nói cái tôi mới nói trong bụng tôi nói thôi đi về. Mình phàm phu mà mình đâu phải thánh đâu mà, đúng không? Phiền não nó khởi lên liền, đè nó xuống. Ngày xưa ngài Lý Bính Nam dặn ngài Tịnh Không rằng hôm nay ông quỳ dưới chân tôi để cần cầu học Phật pháp, nhưng tương lai ông phải quỳ dưới chân người ta để mà dâng Phật pháp. Thì bây giờ mình phải quỳ xuống để mình cầu để dâng Phật pháp. Hôm nay cơ hội mình được quỳ để mình dâng Phật pháp thì mình quỳ chứ đâu có gì đâu. Tự nhiên tâm mình nó bình lặng. Mà trong khi đó mình đi đổ đường, mình đi muốn gần chết, từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Đà Lạt về, đi bớt bao nhiêu cây số về đó đi. Người ta nói như vậy đó. Đến đây để gọi là có nhã ý. Tại sao cái chùa nó lớn quá trời lớn, là lớn to lắm, lớn gần 10 cái chùa này nè. Có nhã ý chia sẻ Phật pháp. Giống như hôm nay các vị ngồi đây, các vị ngồi ở tới ở lui chứ. Tôi đến đây đâu có đơn giản đâu. Tôi mà về đây không đơn giản, tôi phải bỏ bao nhiêu con đường dài, bao nhiêu thời gian đến đây, chưa nói các khác. Về đây để chia sẻ, nói một tiếng rưỡi đồng hồ. Nó đơn giản lắm, các vị thấy đơn giản lắm. Ô, ông này alo, ông đến nè. Giống như ngày xưa cái Phật tử ngoài Hải Phòng nói tôi á, trời ơi, thầy ơi, bây giờ ngoài đời nói nè, không cần tu hành chứ cứ alo cái đó đến như hoài đó. Tại vì Phật tử mặc áo nâu luôn á, alo cái đó đến như hoài đó. Người đời người ta nghe, người ta nói câu nói mình thấy nghe ác không? khỏi cần tu hành chứ, tới ai chết cái là alo cái đến như hoài. Chúng sanh quá dễ, họ quá khinh thường nên họ nói câu nói mình nghe mình đau lòng. Đâu có biết được cái sự nhiệt tâm của người ta, vì chúng sanh phục vụ mà người ta sẵn lòng như vậy. Mà họ nói ôi không cần tu hành chứ, lúc chết ngáp ngáp alo đến như hoài. Thầy bảo nâu, anh đến như quạ, quạ màu nâu. Ôi trời, nghe nó đau lòng ơi là đau lòng. Mà thôi cũng vui, kệ, nếu mà được vì chúng sanh mà mình đến như quạ cũng được. Mấy nói gì đó nè, nó nói là người chồng, ta nói gì đó, mình trồng cái đức, mình chơi gì đó, mình vui, thì người ta là ta trồng cái nhân gì người ta hưởng, của mình cho cứ cứ trồng cái đức cái phước mình để chiêm nghiệm, mình thưởng thức. Thật ra nhiều khi các đồng tu ngồi cho đầu tràng không thấy cái khó, nghe thượng tọa Huệ Thành mà gọi cho tôi ngày ngày cũng ngại đó. Ông nói tôi gọi cho thầy tôi ngại lắm. Ôi sao vậy, không lần nào thầy nhận tiền cúng dường, không nhận quà, không nhận gì mà thầy đến đây thầy còn cho quà nữa. Anh thấy mỗi lần gọi cho thầy tôi ngại lắm. Nó thông sao thượng tọa, thượng tọa alo là con đi liền, con sắp xếp được, con ở trong thành phố chứ bên là con đi, còn ở Hà Nội hay là con đi nước ngoài thì hết cách, nhưng mà con ở thành phố Hồ Chí Minh thì con sẽ sắp xếp con đi. Mấy lần thầy thượng tọa đều nói con đó mà tôi gọi cho thầy tôi ngại lắm. Cho nên là cái thời gian gặp nhau rất là ngắn. Tôi không muốn nói dài dòng, không muốn nói, mà toàn là nói những điều cần thiết. Mà nó cũng là một cái sự chiết, một cái sự cảm, giao cảm giữa cái từ trường. Tại sao tôi không nói thẳng vào pháp tu, mà nói những cái chuyện nó, mà nãy sáng giờ tôi nói có cái nào nó quá đáng không? Hay chúng bệnh? Nói thật nghe đi. Chứ nếu đây mà sắp thành Bồ Tát chân thì tôi sẽ nói pháp thành, sắp thành Bồ Tát. Cái này cái chuyện cơ bản chúng ta chưa làm được thì phải nói chuyện cơ bản chứ, đúng không? Mà thật ra tuy rằng không có bài pháp nhưng mà thật sự nó là pháp. Có nhiều người nói thôi, người chưa đến mà đã có đề tài, có hôm nay nói cái pháp gì đó chẳng hạn, nó giọng tay xuống sẽ chia sẻ là thế nào để thành Phật. Thí dụ như đó, đề tài người chưa đến mà đề tài đến trước rồi, nó vậy nó có phù hợp không? Như hôm trước tôi đi giảng ngoài Phú Thọ, ông thầy hỏi tôi giảng cái gì, đề tài gì, hỏi vậy đó. Dạ con thì chuyên về tịnh độ, nhưng mà con cũng nói về tịnh độ thôi, nhưng mà đề tài gì? Dạ con không có đề tài. Làm cái chuyện đi giảng không có đề tài. Thôi dạ khi sau khi con giảng xong rồi con có đề tài, chứ còn trước đó con không có đề tài. Làm gì có chuyện mà đi giảng không có đề tài. Nói, dạ nào giờ con đi dạy, ngay con đi dạy cao đẳng con cũng không có đề tài nữa. Cái vô là con cứ dạy hết giờ thôi à. Các vị biết mà sau khi buổi đó, sau khi buổi ông hỏi tôi đó, tôi lên tôi giảng cho 1,000 Phật tử, đạo tràng đó 1,000 Phật tử. Các vị biết đề tài gì không? Tinh tấn không nên tinh tướng. Giảng xong rồi cái chú quay phim chú đặt tinh tấn không nên tinh tướng. Tinh tấn là tinh chuyên, tin một pháp để mà tiến bộ. Còn không có tinh tấn còn là tinh tướng không à. Mà tinh tướng mà người Bắc người ta nghe chứ tinh tướng người ta quánh á, thì tinh tướng nó nặng lắm. Thậm chí cái anh mà anh sang đĩa nói thầy ơi cái đĩa này con không, con để tinh tấn chấm chấm chứ không dám để tinh tướng. Ông không dám để chứ tinh tướng rồi. cái trình độ của mình tu hành, mình phải nhận được cái sống tâm, biết người ta cần cái pháp gì, chứ đâu phải ông thầy thuốc không ở, ông nói thuốc ông hay lắm, ông hốt ở nhà sẵn. Các vị lắng nghe chỗ này nha, ông thầy thuốc ông có thuốc hay lắm, ông hốt nhà sẵn, ông đem đến cái ông cho, ông này nói dạ thầy cho tôi một cái bịch thuốc đi. Hỏi chú bệnh gì? Đau lưng, uống này. Bà này nói bà bệnh gì? Đau chân, uống thuốc này luôn. Bà kia đau bụng, uống thuốc này luôn. Bà kia nhức đầu, uống thuốc này luôn. Cái đừng tôi uống tông hết bệnh. Ủa sao thầy cho thuốc không hết bệnh? Thuốc tôi hay lắm mà, tại vì bà bệnh giống thuốc, bà bệnh không đúng thuốc, hiểu không? Thuốc phải đúng bệnh, tại sao bảo người ta là bệnh phải đúng thuốc? Làm gì có chuyện thầy thuốc gì kỳ vậy? Đến mình phải khám bệnh, mình xem có người ta bệnh gì mình mới cho thuốc chứ, tại sao là bảo thuốc tôi hay lắm, cứ uống thuốc này là hết bệnh. Rồi ta không hết nó tại vì bà bệnh không uống thuốc. Cho nên hiện tại mình phải tự, người học Phật chúng ta phải tự kiểm soát mình. Cái gì chưa làm được phải nỗ lực mà làm. Trước nhất bắt đầu từ chữ hiếu. Tôi khuyên các vị phải xem lại. Ta làm cái hành hiếu hành là để ta làm gương cho con cái, cho thế hệ sau. Trong tất cả các môn hạnh lành, hạnh hiếu là đứng đầu trong môn hạnh. Trong tất cả các việc ác, các hành ác, không ác nào hơn là bất hiếu. Mà nếu chúng ta không phát huy thì không biết đời nào phát huy. Cho nên gần đây các Hà Nội tôi tổ chức rất nhiều những cái, các đồng tu cùng nhau tổ chức rất nhiều những cái khóa học, cùng nhau học để tử quy phép tắc người con. Cô mở trường dạy mầm non cho các con phép tắc người con. Như tôi nói nãy đó, gặp nhau chào nhau cung kính 90 độ. Thì các Phật tử chúng ta cũng nên tập cái như vậy, chào cúi sâu lại cung kính. Chào với ai? Bạn bè cũng chào nhau 90 độ. Chứ đừng nói là gặp thượng tọa. Tôi thấy nhiều người gặp thượng tọa cũng cái tay mà mổ mổ giống như mà bầm bầu vậy đó. Bầm bầu gì nữa phải không? Thật ra tại vì sao? Cũng chẳng ai dạy. Đứng, khi đứng chào phải đứng hình chữ V, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Chào người nào thì mình phải nhìn thẳng người đó, cúi xuống 90 độ. Mình làm ngay ngắn vậy thì con cháu mình nó cũng bắt chước làm đúng, đúng không? Còn mình bầm bầu nó cũng bắt chước mình, nó bầm bầu theo. Những cái việc làm bình thường vậy thôi, không làm không sửa. Nói ra chúng ta nhiều vấn đề lắm, vấn đề nhiều lắm, chứ không phải là vấn đề hết đâu. Mà những cái cơ bản này không sửa thì sao? Nãy tôi mới nói có một hai chữ thôi đó, cẩn hiếu cậy để thôi đó. Phép người con thánh dân đại, hiếu để trước kế cẩn tính. Mới nãy giờ mới nói chữ hiếu chữ để thôi, còn chữ cẩn tính, gần người nhân, gần người hiền và yêu bình đẳng. Cẩn, nói cho chữ cẩn, cẩn trọng. Cẩn trọng khi lời nói, cẩn trọng hành vi, cẩn trọng việc làm. Mà ở đây có khi nào mình nghĩ đến chữ cẩn không? Ngáp không phải cẩn trọng ngáp chứ, ngáp để mọi người nghe vậy. Cho nên là chúng ta xem lại, chứ đừng để người ta đưa mình lên thành Bồ Tát hết, rồi lúc đó tác quát chứ không phải là tác. Hình như hôm nay ông này ông hài tội chứ không phải ông giảng pháp, phải không cái gì hả? Tôi nói thật các vị, không phải tôi nói những gì mà tôi nói để các vị làm mà tôi không làm đâu. Tôi đang cực cực mà làm, cố gắng mà làm, nỗ lực mà làm. Vì chúng ta đang đi trên con đường giải thoát mà, ở trong ngôi nhà giải thoát. Bởi tôi hay nói nhiều câu này, tôi nói ở trong nhà ngôi nhà giải thoát mà không được giải thoát, ở trong ngôi nhà ăn vui mà không được ăn vui, đúng là quăng, đúng quăng, đúng không? Đáng lẽ mình là người học Phật thì mình phải hạnh phúc hơn nhiều người chứ, mình ăn vui hơn mọi người chứ, làm triệt để những gì Phật dạy thì tất nhiên ta được ăn vui, ta được hạnh phúc. Lời học Phật làm con là phải là con hiếu đạo, làm người cha là người cha ngoan, người cha đảm đang, làm người bạn là người bạn chân thành, là một công dân của một tổ quốc thì công dân tốt thì đúng mới là người học Phật. Hiếu để trước, kế cận tính, chữ cận đó. Tính gì? Tính dụng. Phàm nói ra tính trước tiên, lời dối trái sao nói được. Người phải, con người của chúng ta sống phải có chữ tính, không để mất đi cái chữ tính. Mất chữ tính rồi là mình, chúng ta không được người ta trọng. Mà người không có chữ tính thì làm sao niệm Phật mà giảng sanh? Nếu mà chúng ta được như ông lão, ông già bà cả mà người xưa đó, không biết chữ, chân thật, tối ngày từ sáng đến chiều ai hỏi không biết, ai di đà Phật. Có bà cụ hồi xưa tôi có nhắc lắm, ai hỏi gì tôi hỏi bà ơi tối bà ngủ được không, ai di đà Phật. Bà ăn cơm chưa, ai di đà Phật. Hôm nay bà có khỏe không, ai di đà Phật. Không nói, cứ ai di đà Phật không, người đó giảng sanh. Còn mình bây giờ đâu có được. Mình bây giờ là phải cần phải tu lại từ căn bản, rạch ròi từ căn bản. Phật tử năm phải tại gia năm giới, phải giữ năm giới. Xem năm giới làm được bao nhiêu rồi? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Làm được bao nhiêu phần trăm? Không thì không kiểm soát, không thèm kiểm soát thì thôi. Cuộc đời tu hành vẫn khổ đau, vẫn khổ đau. Có bà đó, bà nói lại tôi, bà nói tôi, tôi tu hành năm nay, tôi quy Phật năm nay 30 năm rồi đó, mà sao tôi khổ, vẫn khổ vậy thầy? Tôi nói bà tốt, bà quy 30 năm rồi hả? Lâu vậy sao? Thì trước bà có đọc kỹ cái bài quy không? Lúc mà quý thầy mà đưa cái tờ quy cho mình, nó có học thuộc lòng không? Ngơ 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 ngơ. Trong đó để làm sao? Đệ tử quy Phật là không được quy thiên thần quỷ vật tà giáo, có không? Đệ tử quy ta pháp, đệ tử quy tăng, rồi đệ tử quy Phật là suốt trọn đời không được sát sanh. Có ai có ghi học? Có làm không? Ninh thình. Không trộm cắp, không nói về tà dâm. Cái này sát sanh, trộm cắp, tà dâm làm đủ chân khổ phải rồi. Ninh thình. Ninh thình. Lúc đó mới nói họ ninh thình à. Rõ ràng đâu phải quy, đâu phải thầy quý thầy quy cho gọi là quý thầy nói bảo đảm cho bà từ đây về sau là bà được an toàn hạnh phúc, ma quỷ không dám mà hại bà đâu. Từ đây về sau Phật đã bảo vệ bà đâu. Mà rõ ràng quy xong đưa cho cái phái quy về nhớ học thuộc lòng, theo đó mà làm, đúng không? Cuối cùng đến thình. Chứ không thì bà quán quán Phật nha, quy Phật 30 năm rồi mà không hạnh phúc được chứ, không an lạc nữa. Bà quy Phật 30 năm bà có làm theo Phật dạy không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nhập ngữ, không uống rượu, làm hơn nó thích thì hạnh phúc làm sao có, ăn vui làm sao có. Cho nên là chúng ta xem lại, ta hạ đầu cao mình xuống, làm từ những cái thấp nhất. Mà riêng cái hình ảnh Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng ta, Thích Ca là từ bi, Mâu Ni chính là thanh tịnh. Cứ mỗi lần ta về ta lại Phật, ta nhìn Phật mà ta xem có mình yêu thương mọi người chung quanh được bao nhiêu rồi. Yêu thương, bao dung, tha thứ nha. không phải yêu thương không đâu, mà phải bao dung, phải tha thứ. Đó là Thích Ca. Và tâm mình phải thanh tịnh, ngoài mình ra mình phải yêu thương, tâm mình phải thanh tịnh. Mình thanh tịnh được bao nhiêu phần trăm, mình gạn lọc được bao nhiêu phiền não rồi, thì cái đó chúng ta mới an lạc. Còn pháp tu thì nhất định một đời này đã, nếu nói là người đệ tử Phật là pháp môn tịnh độ rồi, thì một câu ai với là Phật niệm đến cùng đi. Bệnh khổ tới nơi mà chết nó ngáp ngáp tới nơi rồi cũng ai với là Phật. Tôi bảo đảm các vị không sai. Chứ đừng có nói bệnh tới nơi nghe tao nói ơi cái bệnh này phải trì chú, chạy đi trì chú. À cái bệnh này phải tụng kinh dược sư, chạy đi dụng dược sư. À cái bệnh này phải tụng địa tạng, chạy đi tụng địa tạng. Không phải không tốt, nhưng mà con đường dẫn sanh mờ mịt. Rõ ràng trong kinh A Di Đà, các vị tụng kinh A Di Đà chưa? Nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược nhược. Nếu chúng sanh nào niệm Phật một câu A Di Đà Phật và một ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn thì người đó nhất định vãng sanh. Phật A Di Đà tiếp dẫn. Có không? Có câu đó không? Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ các vị tụng rồi. Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Có không? Chuyên niệm mà chuyên tụng. Chuyên niệm mà. Vậy thì cứ câu ấy về Phật niệm đến cùng đi, đừng thay đổi. Trong tâm mình giữ chặt một câu ấy về Phật. Còn hành nghĩ hàng ngày mình xem lại coi, hiếu, để, cẩn, tính, mình làm được cái gì rồi. Rồi xem qua ngũ giới, ngũ giới mình làm được mấy chục phần trăm hả? Còn tam nghiệp xưa giờ tạo nghiệp. Tam nghiệp là gì? Thân khẩu ý. Nếu mà tam nghiệp thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương, mà tam nghiệp không thanh tịnh thì đồng quỷ xuống địa ngục. Thế thôi. Thân thì trước đây là sát đạo dâm vọng, thì thân bây giờ chỉ lại Phật, niệm Phật, làm những việc tốt. Ý tham sân si thì bây giờ là giới định tuệ, không có tham sân si nữa. Miệng nói dối, nói lưỡi đôi chuyện, lời không ác, bây giờ chỉ nói lời từ ái, nói lời yêu thương. Phải kiểm soát, chứ đừng có mơ mơ hồ. Hình như mình làm tốt rồi, cứ hình như mình làm tốt là chết đó. Tốt thiệt chứ không phải là hình như. Nãy giờ mấy phút rồi không biết. Nãy giờ bao lâu rồi? Tiếng gửi hả? Thôi sáng giờ nói tiếng gửi chắc có nhiều người cũng giận lắm. Bây giờ tặng quà để lấy lại. Bây giờ tặng quà để lấy lòng lại hả? Có chuỗi nè, có dây chuyền nè, có no, có áo thun A Di Đà Phật nữa à, chắc cũng lấy lòng được. Đâu rồi? Ủa để đâu rồi? Đây đây. Lên phát quà đi mới chứ. Sáng giờ có làm phiền lòng các vị không? Nếu có phiền lòng cho tôi sám hối. Vâng. Và chúng ta hồi hướng à, chắp tay hồi hướng được rồi, các vị khỏi đứng.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Hôm nay hàng Phật tử
Nah.